Học thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Cho nên thì ra Thế Tôn nói đến cái tiểu tam tài, tức là chỉ cho chiến tranh hạt nhân. Anh xem 3.000 năm trước mà Ngài nói rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Còn cái đại tam tai đó là cái tai nạn của cả cái vũ trụ, như tinh cầu với tinh cầu đụng nhau, cái đó thì phiền phức lớn đấy. Cho nên Phật nói với chúng ta thủy hỏa phong. Cái thứ nhất là hỏa tai, lửa cháy đến sơ thiền thiên, cái này gọi là kiếp hỏa, tức là rất nhiều tinh cầu đều tiêu mất hết, đều hủy diệt hết, nước ngập cả nhị thiền, gió thổi đến tam thiền, đến tứ thiền chẳng có tam tai. Phước báo của tứ thiền, thiền rất lớn. Tứ thiền gọi là phước thiền, phước thiên. Đây là nói hỏa tai của trong đại tam tai, lửa thiêu đến sơ thiền. Giả sử đại hỏa mãn tam thiên, đây là nêu lên cái tỷ dụ. Những người niệm Phật, những người hành thiện, những người tu phước đều có thể được Phật lực gia trì, vãng sanh tịnh độ, sẽ chẳng thọ tai nạn này. Thế gian có tai nạn này, song họ đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Hai câu này là về chư vị đồng tu nói rõ, chúng ta có thể đem nó coi như là A Di Đà Phật, là bảo chứng thư của Thích Ca Mâu Ni Phật về chúng ta mở ra, bảo chứng chúng ta không gặp nạn, bảo chứng vãng sanh Cực Lạc thế giới. Cho nên tôi thường nói, tôi có sự vãng sanh chắc chắn. Người ta hỏi Pháp Sư, thầy sao có được vãng sanh chắc chắn, công phu của thầy đã đến trình độ nào? Tôi chẳng có công phu. Tại sao có được chắc chắn như vậy? Bởi vì bảo chứng thư đang ở trên tay đây. Quý vị trên tay đã cầm được bảo chứng thư, anh chẳng biết mặt hàng, chẳng nhận thức. Tôi biết mặt hàng, tôi có bảo chứng thư trong tay, quyết định được sanh. Chỉ cần anh có thể tin sâu chẳng nghe, y giáo phụng hành, chẳng có một người nào chẳng được sanh. Trước kia Thiện Đạo Đại Sư nói pháp môn này là muôn người tu muôn người đi, một người cũng chẳng sót. Như Lai thâm quảng trí tuệ hải, duy Phật giữ Phật nải năng tri, thanh văn ức kiếp tư Phật trí, tận kỳ thần lực mạc năng trách. Phía dưới hai bài này là tán thán Phật trí tuệ sâu, đức hạnh của Phật cao. Nếu như chúng ta đối với sự việc này chẳng thể nhận thức rõ ràng, chẳng thể khẳng định, thì anh sẽ chẳng tránh khỏi phải hoài nghi. Hoài nghi chính giống như phía trước trong kinh chỗ nói, đó là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Vì thì bộ kinh này là sự hiển thị của cái biển trí tuệ cứu cánh viên mãn sâu rộng của Như Lai là bộ kinh này. Vậy trên thực tế, tức là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm, là cảnh giới của biển trí tuệ sâu rộng, chỗ hiện của Như Lai. Đây là duy Phật giữ Phật nải năng tri. Cho nên mười phương tất cả chư Phật tán thán A Di Đà Phật. Mười phương tất cả chư Phật xưng dương A Di Đà Phật. Mười phương tất cả chư Phật đều khuyên tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh này bao gồm luôn đẳng giác Bồ Tát cầu sanh tịnh độ thân cận A Di Đà Phật. Nguyên nhân gì vậy? Tức là Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm là cảnh giới của trong biển trí tuệ sâu rộng, chỗ hiện của Như Lai. Bộ kinh này đương nhiên phần kinh văn này cũng là từ trong biển trí tuệ chỗ hiện ra. Duy Phật với Phật mới có thể biết được. Chúng ta phải tin sâu chẳng nghi. Còn thanh văn phía trước trong kinh chỗ nói đó, như Xá Lợi Phất, một kiền liên tôn giả thần thông quảng đại, họ nhóm người này là ức kiếp, đây là nói thời gian dài, muốn nghĩ đến trí tuệ của Phật họ cũng chẳng làm nổi. Phía trước nơi trong phần tỷ dụ chúng ta đã đọc qua tỷ dụ của Phật, chúng ta phải lưu tâm thể hội. Phật đã nói trí tuệ của một kiền liên có thể trong một ngày một đêm đem chúng sanh của 3.000 đại thiên thế giới, con số này họ có thể tính ra được. 3.000 đại thiên thế giới, đây là năng lực của A La Hán. Giả sử mười phương thế giới tất cả chúng sanh đều chứng đến Bích Chi Phật quả, năng lực đều giống như một kiền liên, mọi người cùng nhau đến để tính toán, tính số người của Tây Phương Cực Lạc thế giới, tính thọ mạng của A Di Đà Phật, dù có cho họ thời gian ngàn ức kiếp họ cũng chẳng tính ra được. Lời này chúng ta có thể tin được. Nếu như từ trên lý luận thông thường mà nói thì chúng ta tin, quyết định tin. Vì sao? Bởi vì Phật độ chúng sanh là duyên phần. Sự xuất hiện của Phật thì giống như trong Phẩm Phổ Môn chỗ nói đó, ưng dĩ Phật thân nhi đắc độ giả, tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp. A Di Đà Phật tại Tây phương thế giới hiện Phật thân. Vì những người có duyên với A Di Đà Phật tại mười phương thế giới thì là vô lượng vô biên. A Di Đà Phật ở nơi nào thành Phật phải đem những người này cả thảy đều được độ thành Phật. Vì ngài phải đến bao giờ mới có thể độ cho hết được vô lượng kiếp, thọ mạng vô lượng. Cho nên anh từ chỗ này mà suy nghĩ, cái vô lượng thọ kia, cái thọ mạng ấy thì thật là dài, đó thì chẳng phải giả rồi. Đích thật như Phật chỗ nói, thanh văn ức kiếp từ Phật trí, tận kề thần lực mạc năng cách, tận hết lực lượng thần thông của họ cũng chẳng có cách gì cắt độ được. Trước kia thầy Lý giảng đến chỗ này, ngài nói nếu như tu học các tông phái khác đối với sự việc này của Tịnh Tông, họ chẳng có cách gì lý giải nổi. Như Lai công đức Phật tự chi, duy hữu thế tôn năng khai thị. Chư Phật trên quả địa chứng đến Phật quả cứu cánh viên mãn, công đức ấy họ tự mình biết được, tất cả chư Phật biết được, Bồ Tát đẳng giác trở xuống đều chẳng biết, hà huống A Di Đà Phật. Cho nên duy hữu Thế Tôn năng khai thị. Ý nghĩa này là nói Bồ Tát có thể nói pháp, A La Hán có thể nói pháp, Tổ sư Đại Đức cũng có thể nói pháp. Những người có thể nói pháp này phải nói đến công đức trên quả địa của Như Lai, họ cũng chẳng có cách gì nói, họ cũng nói không ra, ngoại trừ Phật lực gia trì cho họ. Phật nếu chẳng gia trì thì họ một tí biện pháp cũng chẳng có. Vậy thì chư vị thử nghĩ, bộ kinh này tức là Như Lai công đức. Phía trước nói là trí tuệ sâu rộng của Như Lai cũng là công đức của Như Lai. Tây phương cực lạc thế giới y chánh trang nghiêm cùng với tịnh độ tam kinh đều là trí tuệ công đức của Như Lai. Chúng ta nói được, nghe được, giải được, tin được toàn là chư Phật Như Lai oai thần gia trì. Nếu chẳng được Như Lai oai thần gia trì thì Bồ Tát đều chẳng có cách gì để nói, chúng ta làm gì có năng lực này. Nhân thân nan đắc, Phật nan trị. Tín huệ văn pháp nan trung nan. Sự thật này chúng ta phải thường thường ghi nhớ, thường thường lấy nó để cảnh sách chính mình, khuyến khích chính mình. Được thân người vô cùng khó khăn. Phật nơi trong kinh điển có nhiều khai thị, nhiều tỷ dụ. Được thân người thật chẳng dễ dàng, thân người mất đi vô cùng dễ dàng. Thân người là khó được nhưng dễ mất, rất dễ mất đi. Sau khi mất đi rồi được thân người trở lại thì là quá khó. Được thân người nếu chẳng gặp được Phật pháp, thật ra mà nói cũng vô cùng đáng tiếc. Cái đáng quý của thân người tức là gặp được Phật pháp dễ khai ngộ, dễ tiếp thọ. Phật pháp rất khó gặp được. Phật nan trị. Tín huệ văn pháp nan trung nan. Anh nghe được Phật pháp, anh có thể tin, anh có thể khai trí tuệ, anh có thể y giáo phụng hành. Phía dưới tín huệ văn, chữ văn là văn tuệ của Bồ Tát, bao gồm văn tư tu là một mà ba, ba mà là một, là nan trung nan. Quá khó, quá khó. Những khó khăn này chúng ta đều đột phá xong. Những cái ải khó khăn này chúng ta đều đột phá rồi, chúng ta đều được cả, thì mới biết được đây là may mắn đến giường nào. Nhược chư hữu tình đương tác Phật, hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Câu này thật tại đã nói đến chỗ cùng cực rồi. Phía trước nói với chúng ta về tu phổ hiền hạnh, tôn tu phổ hiền đại sĩ chi đức, hành phổ hiền đạo, đó thì đã là đăng phong tạo cực rồi. Chỗ này siêu phổ hiền, vượt hơn rồi. Vượt hơn cách nào vậy? Đi theo pháp môn này tu, Những người y theo pháp môn này tu học, tức là nên làm Phật, Phật vượt hơn Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta có phải hạng người này chăng? Tức là có phải thật sự quy y chim lễ như thuyết tu hành chăng? Chỉ cần làm được hai câu này thì người này là đường tắc Phật, họ hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn. Câu đăng bỉ ngạn là vãng sanh bất thối thành Phật. Cho nên nhất định có pháp môn này, anh mới có thể chân chánh siêu việt. Chẳng những siêu việt những đại Bồ Tát thông thường, mà kể cả Phổ Hiền Bồ Tát đều siêu việt luôn. Điều này quá là tán thán đến chỗ cùng cực, không còn cách gì tán thán nữa. Chúng ta nghe Phật nói như vậy, nếu lại còn chẳng tin, nếu lại còn chẳng cố gắng, chẳng hết lòng nỗ lực, thì còn mặt mũi nào đối với Phật? Còn mặt mũi nào đối với lịch đại tổ sư đời đời truyền thừa? Thật sự có lỗi cũng có lỗi với chính mình. Vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp, gặp độ được bộ kinh này. Trong vô lượng kiếp có thể gặp được một lần thì chẳng phải dễ dàng. Lần này gặp được rồi, gặp được rồi thì phải biết trân quý nó, phải hết lòng nỗ lực. Phía dưới Phật khuyên miệng chúng ta: thị cố bát văn, chư trí sĩ ưng tín ngã giáo như thật ngôn. Câu này là Phật khuyên miệng những thiện hữu lợi căn. Những vị Bồ Tát này họ là bậc học rộng nghe nhiều, những bậc Bồ Tát thanh văn có trí tuệ rộng lớn này. Nói một cách khác, những người tu học tất cả pháp môn đại thừa khác, Phật khuyên họ hồi đầu, khuyên họ niệm Phật, thì giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát sau cùng mười đại nguyện vương đạo quy cực lạc, phổ biến để khuyên đạo thế giới Hòa Tạng, 41 vị pháp thân đại sĩ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây tức là ý nghĩa này, phải nên tin tưởng. Ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng, tin lời ta dạy, chỉ dạy lần này. Như thật ngôn là chỉ dạy lần này chân thật đấy. Vậy nói một cách khác, ngoài lần này ra thì sao? Ngoài lần này là phương tiện thuyết, lần này là chân thật thuyết. Thế Tôn tại trên hội Pháp Hòa từng nói qua: Pháp Hòa khai quyền hiển thật. Trước Pháp Hòa là phương tiện thuyết của Phật, Pháp Hòa là chân thật thuyết. Vì thì kinh này cùng Pháp Hòa để so sánh, Pháp Hòa là chân thật thuyết, kinh này là chân thật thuyết của cứu cánh viên mãn. Học Hoa Nghiêm, học Pháp Hoa cũng phải quay đầu trở lại để quy về kinh Vô Lượng Thọ. Văn Thù Phổ Hiền là làm cái gương mẫu tốt, chúng ta sao có thể chẳng quy y, sao có thể chẳng hồi đầu. Phật tại chỗ này khuyến đạo như vậy: như thị diệu pháp hạnh chính văn. Sau cùng bốn câu kệ này là tổng kết toàn kinh. Chữ diệu pháp tức là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta rất may mắn không gì sánh bằng, ngày nay có thể nghe được, nhất định phải nghe cho được rõ ràng, nghe cho được minh bạch cái đạo lý, phương pháp, cảnh giới bên trong đều rõ ràng. Ân thường niệm Phật, nhi sanh hỷ. Đây là sự thọ dụng của chính mình. Nếu anh quả thật nghe được rõ ràng, nghe được minh bạch, phía dưới câu này là hiện tượng tất nhiên sanh khởi. Anh nhất định biết niệm Phật. Chẳng người cần người khuyên anh, chẳng cần người dạy anh, anh nhất định biết niệm Phật. Vả lại, anh nhất định sẽ có được pháp thủy sung mãn. Nói một cách khác, anh ở trong cuộc sống hiện đại này, anh nhất định sẽ sống một cách vô cùng vui sướng, vô cùng hoan hỷ, là quả báo có được ngay bây giờ. Anh xem phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui rồi đó. Niềm vui này thì bây giờ là có được rồi. Niềm khoái lạc hiện tiền. Tất cả nỗi ưu tư, bi khổ não, thấy đều không còn nữa. Tại sao vậy? Vì đã khai ngộ. Ngộ cái gì? Lục đạo luân hồi rõ ràng rồi. Tây phương cực lạc thế giới cũng rõ ràng rồi. Tôi hạ quyết tâm xa lìa lục đạo để lấy Tây phương cực lạc thế giới. Đây gọi là khai ngộ, thật sự giác ngộ. Thế suốt thế gian tất cả pháp thảy đều buông xuống hết, chân chánh giác ngộ. Cho nên họ sanh tâm đại hoan hỷ, chính mình đã được độ rồi. Giống như phía trước nói với quý vị, chúng ta đã đăng ký, đã báo danh ở Tây phương cực lạc thế giới rồi, quyết định có phần, họ sao chẳng vui mừng chứ? Thế gian chẳng có bất cứ sự việc gì so với cái này vui mừng hơn. Việc này là thật. Thọ trì quán độ sanh tử lưu, Phật thiết thử nhân chân thiện hữu. Câu trên đây là hóa thà lợi ích tất cả chúng sanh. Ưng thường niệm Phật, nhi sanh hỷ là tự lợi. Tự lợi nhất định có lợi thà. Chúng ta thọ trì quán độ sanh tử lưu. Trong lục đạo, chúng sanh đang luân hồi sanh tử. Chúng ta dùng pháp môn này, dùng kinh điển này để giúp đỡ nhóm người này, khiến cho họ từng người một đều có thể thoát ly biển khổ sanh tử, vãng sanh bất thối thành Phật. Đây tức là hành Bồ Tát đạo. Chúng ta làm được như vậy, lấy bộ kinh điển này để tự hành hóa tha, Phật bảo người này là chân thiện hữu. Thiện hữu tức là thiện tri thức, là thiện tri thức chân chánh. Thiện hữu xuất xứ từ nơi kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử 53 tham, chỗ tham phỏng đều là thiện hữu. Bởi thế cho nên thiện hữu tức là biệt danh của Bồ Tát. 53 vị thiện hữu đều là pháp thân đại sĩ. Họ chỗ thể hiện đó là viên giáo sơ trụ Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát, đều xưng là thiện hữu, là chân thiện hữu. Trên hội Hoa Nghiêm, nhóm thiện hữu tri thức mà thiện tài đồng tử đi tham phỏng. Lại xem tiếp một phẩm cuối cùng, Văn Kinh Phật Ích Đệ Tứ Thập Bát. Nhĩ thời Thế Tôn thuyết thử kinh pháp. Đây là đem bộ kinh này giảng xong rồi. Phẩm này là người kết tập, tức là lời ghi chép của người kết tập kinh này, ghi lại cảm huấn linh đình trọng thể, lúc Phật thuyết kinh. Nhĩ thời tức là lúc Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, giảng bộ kinh này. Thiên nhân thế gian hữu vạn nhị thiên, na do tha ức chúng sanh, viễn ly trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Đây là nói đại chúng dự hội gồm có người, có chư thiên, có Bồ Tát, chúng thành văn từ tha phương thế giới đến. Trên kinh chỗ ghi chép về những tứ chúng đệ tử đến dự hội, có tỳ kheo, tỳ kheo ni xuất gia, U Bà Tắc, U Bà Di tại gia. Tứ chúng đệ tử này có 2 vạn người, trên pháp hội này có 2 vạn người. Còn những vị Bồ Tát thanh văn thiên long bát bộ mà nhục nhãn chúng ta nhìn chẳng thấy, con số này thì là chẳng biết bao nhiêu tham dự lần pháp hội này. Cho nên tôn giả A Nan tại đây ghi lại nhóm đại chúng căn tánh chẳng tương đồng này được lợi ích chẳng bằng nhau. Đoạn này là nói về người tiểu thừa được lợi ích của tiểu thừa. Có trên trời nhân gian có 2,000 na do tha ức chúng sanh, con số này cũng là con số thiên văn. Vĩnh ly trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Trần cấu là đại danh từ của phiền não. Viễn ly trần cấu tức là kiến từ phiền não đoạn rồi, đoạn được nhiều ít khác nhau. Có người đoạn được nhiều, kiến hoặc có 88 phẩm, tư hoặc có 81 phẩm. Sau khi nghe xong pháp môn này, ít nhiều đều có thể đoạn được một tí. Đoạn được nhiều ít, người người khác nhau. Đoạn hoặc thì được pháp nhãn tịnh, tâm địa thanh tịnh. Nhị thập ức chúng sanh đắc A La Hàm quả. Lục thiên bát bá tỳ kheo chư lậu dĩ tận, tâm đắc giải thoát. Vì đây vẫn là tiểu thừa, từ chỗ này mà xem được pháp nhãn tịnh phải nên là sơ quả Tu Đà Hoàn quả. Có 20 ức chúng sanh đắc A Na Hàm quả. Đây là chứng quả vị tiểu thừa. Có lục thiên bát bát tỳ kheo chư lậu dĩ tận, tâm đắc giải thoát. Đây là chứng tứ quả A La Hán. Tứ quả A La Hán chư lậu đã hết, kiến từ phiền não đoạn hết rồi, tâm được giải thoát. Đây là những bậc chứng quả vị tiểu thừa. Người của căn tánh tiểu thừa nghe đến pháp môn này cũng được lợi ích. Phía dưới là bậc căn tánh đại thừa, chỗ được lợi ích vượt hơn người tiểu thừa. Tứ thập ức Bồ Tát, ư vô thượng Bồ Đề, trụ bất thối chuyển, dĩ hoàng thể công đức, nhi tự trang nghiêm. Đây là được sự lợi ích bất thối Bồ Tát. Bồ Tát có tam bất thối. Thứ nhất là vị bất thối, thứ hai là hạnh bất thối, thứ ba là niệm bất thối. Ở chỗ này là ít nhất họ có được hạnh bất thối. Cái gọi là hạnh bất thối tức là quyết định sẽ chẳng thối đến nhị thừa nữa. Đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát đạo, huống chi nơi trong kinh điển này, nếu đã phát tâm rồi thì nhất định được A Di Đà Phật bổ nguyện gia trì, chẳng những là hạnh bất thối, nhất định cũng đạt đến niệm bất thối. Điều này chúng ta từ trong 48 nguyện từ trên khai thị của bổn kinh, chúng ta có thể có được một kết luận như vậy: Bồ Tát quyết định có thể được cái tam bất thối này. Nhị thập ngũ ức chúng sanh đắc bất thối nhẫn. Đây là nói về lợi ích của việc được bất thối nhẫn. Chữ nhẫn là tâm định tại trên pháp môn này. Thừa nhận pháp môn này sẽ chẳng hoài nghi, y theo phương pháp môn này tu học sẽ chẳng thối chuyển. Đây là được bất thối nhẫn. Phía dưới đoạn này hình như là nói về mọi người chúng ta, cho nên chúng ta cũng bao gồm luôn tại trong pháp hội này. Tứ vạn ức na do tha bá thiền chúng sanh ư vô thượng bồ đề vị tằng phát ý kim thử sơ phát chúng chư thiện căn nguyện sanh cực lạc kiến A Di Đà Phật. Anh xem chúng ta có phải hạng người này không? Chúng ta vào lúc chưa tiếp xúc với Phật pháp chẳng có pháp Bồ Đề tâm, sau khi tiếp xúc với Phật pháp cũng chẳng có pháp Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm này tức là cái tâm thành Phật. Quý vị có phát cái tâm này không? Ta trong một đời này muốn thành Phật. Anh có được cái niệm này với anh tức là đã phát Bồ Đề tâm rồi. Làm sao thành Phật? Niệm Phật vãng sanh tịnh độ thì anh thành Phật. Một tí điều chẳng giả. Phát cái tâm này mới gọi là phát Bồ Đề tâm. Trước kia chưa phát, sau khi học Phật đã phát chưa? Hiện nay nghe rồi, phát rồi. Quý vị đã phát chưa? Chưa phát thì bây giờ phát, nhất định phải phát cái tâm thành Phật. Trong một đời này quyết định phải thành tựu, có cái ý nguyện kiên quyết, kim thử sơ phát, bây giờ mới phát. Chúng chư thiện căn, câu chúng chư thiện căn tức là tín nguyện trì danh. Trong bổn kinh dạy cho chúng ta nhất hướng chuyên niệm, Bồ Đề tâm đã phát rồi, bây giờ tiếp theo đó là nhất hướng chuyên niệm, đó tức là chúng chư thiện căn. Như thuyết tu hành nhất hướng chuyên niệm, nguyện sanh cực lạc kiến A Di Đà Phật. Gặp được A Di Đà Phật thì nguyện của chúng ta mới mãn. Phần dưới đây là Phật thọ ký cho chúng ta: giai đường vãng sanh bỉ như lai độ. Đây là Phật chứng minh cho chúng ta anh có thể phát tâm, có thể làm được như vậy thì quý vị đều nên vãng sanh cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Bỉ như lai độ tức là cực lạc quốc của A Di Đà Phật. Các ư dị phương thứ đệ thành Phật đồng danh diệu âm Như Lai. Đây là nói ta bà thế giới chúng ta có nhiều người sơ phát tâm như vậy, tương lai đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành tựu rồi, thế giới vô lượng vô biên, thế giới nào cùng anh có duyên, anh xem xét chúng sanh của thế giới ấy nên lấy Phật thân để mà độ thoát, thì anh đến đó hiện Phật thân, đến nơi đó để thành Phật, đi độ chúng sanh bên ấy. Vị Phật này gọi tên là gì? Gọi là Diệu Âm Như Lai, đồng danh Diệu Âm Như Lai. Cho nên việc quy y của chúng ta trên tấm thẻ quy y với pháp danh diệu âm kia. Tức là từ chỗ này mà có, quý vị lấy được chứng thư quy y diệu âm cư sĩ, anh xem cái tên của quý vị tại trên kinh Vô Lượng Thọ. Điều này còn giả được hay sao? Đây chẳng phải là giả, tên của anh ở trên kinh Vô Lượng Thọ, quý vị tương lai đều thành Phật cả, thì đây tức là diệu âm Như Lai, hiện nay đều là diệu âm cư sĩ, nhân quả tương ưng. Pháp danh của chúng ta là từ đây mà có. Bây giờ đây có thể biết bộ kinh này cùng với chúng ta mật thiết biết bao. Kinh này tức là Phật vì chúng ta mà nói, chẳng phải vì kẻ khác nói. Cho nên đây là nguyên lai của pháp danh quy y là ở chỗ này. Chữ diệu âm là xuất xứ từ đây. Vậy diệu âm là gì? Diệu âm tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái âm này là diệu đấy. Tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh nương nhờ vào âm thanh này mà vãng sanh bất thối thành Phật. Còn có âm thanh nào so với âm thanh này càng diệu hơn hay sao? Chúng ta phải biết, thường thường đem âm thanh này niệm trên miệng, khiến cho tất cả chúng sanh đều nghe được. Diệu âm tức là âm thanh niệm Phật, chẳng phải chỉ cho thứ khác, tức là chỉ cho âm thanh này. Phục hữu thập phương Phật sát, đây là lại nói đến cái lợi ích phổ biến, lợi ích quả thật là vô lượng vô biên. Nhược hiện tại sanh, cập vị lai sanh. Hiện tại sanh là những người hiện tại vãng sanh, vị lai là những người tương lai gặp được cái duyên này niệm Phật vãng sanh. Kiến A Di Đà Phật giả, các hữu bát vạn câu chi na do tha nhân, đắc thọ ký pháp nhẫn thành vô thượng bồ đề. Đây là Thế Tôn nói với chúng ta, mười phương tất cả chư Phật sát độ, số người đi vãng sanh nhiều như vậy. Vậy do đây có thể biết tất cả chư Phật, chẳng có một vị Phật nào chẳng giảng kinh Vô Lượng Thọ, chẳng có một vị Phật nào chẳng khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta thử nghĩ đến trạng huống này, tư duy cảnh giới này mới biết sơ pháp môn này, chỗ gọi là rộng lớn không thể nghĩ bàn, chúng ta mới biết sơ lược một vài nét. Thật tại là tất cả chư Phật cảnh giới đều không thể sánh bằng. Bỉ chư hữu tình giai thị A Di Đà Phật, túc nguyện nhân duyên cầu đắc vãng sanh cực lạc thế giới. Câu này là Thế Tôn vì chúng ta làm cái tổng kết luận của mười phương thế giới chúng sanh được độ. Thử giới tha phương, tất cả những người niệm Phật vãng sanh đều là trong đời quá khứ đã cùng A Di Đà Phật kết mối nhân duyên. Hiện tại nhân duyên đã thành thục rồi, cho nên cái quả được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới này, từ chỗ này hiển thị ra nhân quả chẳng hư dối. Như thị nhân thì được như thị quả. Chúng ta niệm Phật, nhớ Phật là cái nhân của niệm Phật, nhất định được thấy Phật là quả vãng sanh, nhân quả tương ưng. Dĩ thời tam thiên đại thiên thế giới, lục chủng chấn động, tình hiện chủng chủng hy hữu thần biến, phóng đại quang minh, phổ chiếu thập phương. Phía dưới là A Nan tôn giả ghi lại pháp hội viên mãn, thể hiện các thứ tướng lành bất khả tư nghị. Tướng lành thứ nhất tức là đại thiên chấn động. Đại thiên này chẳng phải địa cầu này của chúng ta, chẳng phải khu vực của Thế Tôn giảng kinh. 3000 đại thiên thế giới. Về việc chấn động này có 6 thứ chấn động. 6 thứ chấn động này trong kinh luận thường nói, các bạn đồng tu đọc kinh thường thường thấy được. Giả như chẳng biết được nghĩa này thì anh sẽ hoài nghi, chẳng những hoài nghi mà còn khủng bố. Tại sao vậy? Mặt đất thình lình nổi lên, rồi thình lình chìm xuống, thình lình lay động. Đây là động đất lớn, chẳng phải nguy lắm rồi sao? Điều này ghê gớm lắm. Đây là tỷ dụ, chẳng phải chỉ cái đó mà là chỉ cho lòng người chấn động. Phật về chúng ta nói pháp môn thành Phật này từ trước đến nay chưa nghe qua, là nghĩa của sự phấn khởi, nghĩa của cảm ơn, là nói nhân tâm. 3000 đại thiên thế giới, tất cả chúng sanh khi nghe được Phật nói lời này, chẳng ai chẳng cảm động, chẳng ai chẳng động tâm, là ý nghĩa như vậy, là ý nghĩa này. Còn lại thứ hai, chủng chủng thần biến. Chữ thần biến này đều là những vị thần hộ pháp biến hiện ra các thứ tướng lành trang nghiêm đạo tràng. Điều này là cảnh giác lòng người, phóng đại quang minh, phổ chiếu thập phương. Quang minh phổ chiếu, những chỗ Phật quang chiếu đến tức là chỗ sở tại của Phật pháp, đặc biệt là bộ kinh điển này, pháp môn này là 10 phương tất cả chư Phật cộng đồng hoàng dương, cộng đồng xưng tán. Cho nên Phật nói kinh này thì là cảm động, phổ chiếu thập phương, quang minh phổ chiếu, những chỗ Phật quang chiếu đến tức là chỗ sở tại của Phật pháp, đặc biệt là bộ kinh điển này, pháp môn này là 10 phương tất cả chư Phật cộng đồng hoàng dương, cộng đồng xưng tán. Cho nên Phật nói kinh này thì là cảm động tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Ánh sáng chiếu lẫn nhau, tận hư không biến pháp giới đều ở trong ánh sáng của Phật. Mà ánh sáng này hiển thị kinh Vô Lượng Thọ, hiển thị chư Phật trí tuệ công đức bất khả tư nghị, phục hữu chư thiên. Đây là thiên nhân tán thán cúng dường. Ư hư không trung tác diệu âm nhạc, xuất tùy hỷ thanh, nải chí sắc giới chư thiên, sắc giai đắc văn thán vị tầng hữu, vô lượng diệu hoa phân phân nhi dáng. Đây là thiên nhân ở tại đạo tràng nghe pháp, lấy thiên nhạc, thiên hoa để trang nghiêm đạo tràng, tán Phật, tán tăng, tức là xưng tán tam bảo. Đây là tướng lành không gì bằng của pháp hội. Tôn giả A Nan, Di Lặc Bồ Tát, hai vị này là người đương cơ, là người đương cơ của pháp hội. A Nan phải chịu phụ trách truyền thừa kinh điển Còn Di Lặc Bồ Tát tại bốn kinh là nhận lãnh lời phó chúc của Phật phải hộ trì kinh điển, phải hộ pháp, phải hộ trì những người y theo pháp môn này tu hành, phải hộ pháp hộ người. Điều này là Thích Ca Ni Phật phó chúc cho họ. Cho nên chúng ta những người tu tịnh độ, những người niệm Phật cầu vãng sanh, nhất định được sự ủng hộ của Di Lặc Bồ Tát cùng chư Đại Bồ Tát. Cấp chư Bồ Tát Thanh Văn, Thiên Long Bát Bộ, Nhất Thiết Đại Chúng, Văn Phật Sở Thuyết, Giai Đại Hoan Hỷ, Tín Thọ Phụng Hành. Chúng ta phải noi theo, phải học tập, phải giống như nhóm đại chúng năm xưa tham gia pháp hội vậy. Sau khi nghe được Phật nói xong bộ kinh này, đương nhiên sinh tâm đại hoan hỷ. Quan trọng là quyết định tin tưởng, hoàn toàn tiếp thọ y giáo phụng hành, tức là phía trước chỗ nói đến quy y chiêm lễ như thuyết tu hành. Vậy là được rồi. Pháp hội của chúng ta đến hôm nay đã viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật.